Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến công du Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ kể từ tháng 6 năm ngoái, được kỳ vọng sẽ tăng cường quan hệ ngoại giao trong bối cảnh hai bên vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng trong hàng loạt vấn đề.
Dù được đánh giá đang trên đà cải thiện quan hệ từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung hồi tháng 11 năm ngoái, nhưng chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ lần này dự báo vẫn bộn bề thách thức. Vậy chuyến công du gửi đi thông điệp gì với khu vực và thế giới trong bối cảnh hiện nay? Biên tập viên Phương Hoa kết nối với phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Trung Quốc và phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng ạ, xin chào phóng viên Phạm Huân và phóng viên Tuấn Đạt. Trước hết thưa anh Phạm Huân ạ, diễn ra khi mà quan hệ Mỹ-Trung đang trên đà có những khởi sắc nhất định, thì Ngoại trưởng Mỹ Blinken mang theo những gì khi đến Bắc Kinh lần này ạ?
Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Ngoại trưởng Antony Blinken là quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Tổng thống Joe Biden thăm Trung Quốc. Chuyến thăm này cùng với chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ mới đây cho thấy rằng là Mỹ rất quan tâm tới quan hệ Mỹ-Trung khi liên tục có các phát ngôn nhấn mạnh rằng là muốn duy trì các kênh liên lạc mở, quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm. Ngoại trưởng Blinken sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Vương Nghị. Tại cuộc gặp, ông Blinken cũng sẽ đề cập đến một loạt các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu, bao gồm vấn đề Triều Tiên, xung đột ở Trung Đông, tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc và các rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Theo một số quan chức ngoại giao Mỹ, ông Blinken sẽ truyền đạt mối quan ngại sâu sắc của Washington xung quanh viện trợ của Trung Quốc dành cho công nghiệp quốc phòng Nga, với thông điệp rằng là cái điều này không chỉ cản trở an ninh của Ukraine mà cả châu Âu. Ngoài vấn đề trên, cuộc khủng hoảng ở Trung Đông cũng sẽ là một trong những nội dung thảo luận trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ, và ông Blinken dự kiến sẽ đề nghị Trung Quốc giúp thuyết phục Iran không leo thang căng thẳng nhằm tránh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ một lần nữa nhắc lại quan điểm của Mỹ đối với vấn đề Đài Loan và Biển Đông, những cái vấn đề mà cả Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục bất đồng trong thời gian qua.
Vâng, tuy nhiên ngay trước chuyến thăm thì phía Mỹ cho biết là đang soạn thảo các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các ngân hàng Trung Quốc, đồng thời hy vọng đây sẽ là các đòn bẩy ngoại giao cho Ngoại trưởng Mỹ khi đến Bắc Kinh lần này, như là một động thái ngăn cản sự hỗ trợ của Trung Quốc với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Vậy giới chuyên gia dự báo như thế nào về phản ứng của Trung Quốc trong vấn đề này thưa anh Tuấn Đạt ạ?
Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa, anh Phạm Huân và quý vị thính giả. Ngày 22 tháng 4 vừa qua, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ và Châu Đại Dương của Trung Quốc đánh giá quan hệ Trung-Mỹ đã ngừng sa sút và ổn định hơn. Tuy nhiên, những yếu tố tiêu cực trong quan hệ hai nước cũng nổi bật hơn. Mỹ đang thúc đẩy chiến lược kiềm chế Trung Quốc và có những lời nói, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, làm xấu hình ảnh và tổn hại đến lợi ích của nước này. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này. Trước chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã phát biểu cho rằng Mỹ và các đồng minh không hài lòng với việc Trung Quốc tiếp tục cung cấp các công nghệ và sản phẩm quan trọng như chip, tên lửa hành trình và động cơ cho Nga để hỗ trợ nước này tái thiết ngành công nghiệp. Mặc dù ông này không nêu rõ những biện pháp mà Mỹ dự định thực hiện, nhưng có thông tin cho biết Mỹ đang xem xét áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức tài chính và các thực thể của Trung Quốc. Phản ứng về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23 tháng 4 tiếp tục khẳng định Trung Quốc duy trì quan điểm khách quan và công bằng trong vấn đề Ukraine, tích cực thúc đẩy hòa bình và đàm phán, đồng thời đàm phán về trao đổi kinh tế, thương mại bình thường của Trung Quốc với các nước trên thế giới, trong đó có Nga, trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi. Trung Quốc phản đối hành vi này của Mỹ. Quyền tiến hành trao đổi kinh tế, thương mại bình thường của Trung Quốc với các nước, trong đó có Nga, không thể bị xâm phạm, và Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Theo đánh giá của một số chuyên gia, nếu Mỹ trừng phạt một số tổ chức tài chính ở Trung Quốc, thì đó là hành vi tự hại chính mình. Sau chuyến thăm của bà Allen đến Trung Quốc mới đây, các nhóm công tác tài chính và kinh tế Trung-Mỹ đã tổ chức cuộc họp lần thứ tư. Nếu ông Blinken hy vọng sử dụng trừng phạt thương mại và tài chính, đồng thời muốn chinh phục Trung Quốc bằng cách mở cuộc điều tra chống bán phá giá chống lại Trung Quốc, thì rất khó có thể đạt được kết quả.
Nhìn lại thời gian qua thì chính quyền Tổng thống Biden nhiều lần khẳng định là nước Mỹ không tìm cách tách rời Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh thì cũng muốn duy trì sự linh hoạt trong phát triển quan hệ với Mỹ. Vậy chuyến thăm lần này liệu là tác động gì đến các mục tiêu này của đôi bên thưa anh Phạm Huân và anh Tuấn Đạt ạ?
Vâng, chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ lần này nhắm vào 3 mục tiêu, đó là đạt được tiến bộ trong các vấn đề then chốt, truyền đạt mối quan ngại về các vấn đề song phương, khu vực, toàn cầu một cách rõ ràng và trực tiếp, quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm để tránh tính toán sai lầm hoặc xung đột. Còn về phía Trung Quốc sẽ tập trung vào 5 mục tiêu lớn như thiết lập sự hiểu biết đúng đắn, tăng cường đối thoại, quản lý hiệu quả sự khác biệt, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi và tăng cường gánh vác trách nhiệm của một nước lớn. So sánh các mục tiêu mà hai bên đưa ra, chúng ta có thể thấy các mục tiêu này đều đan xen lẫn nhau, có tương đồng, có xung đột. Do đó, kết quả của chuyến thăm tác động đến mục tiêu của hai bên còn phụ thuộc vào ranh giới mà mỗi bên đặt ra ở mức độ nào và vấn đề mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được ở mức độ nào. Có thể thấy, trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc và Mỹ đều có những lợi ích chung sâu rộng và còn dư địa để hợp tác cùng có lợi. Việc tăng cường liên lạc, trao đổi vẫn là hướng đi chính của cả Trung Quốc và Mỹ. Hai bên cần thúc đẩy hợp tác trên tinh thần có đi có lại, quản lý khác biệt bằng thái độ thận trọng, biến tầm nhìn San Francisco thành hiện thực.
Vâng, như thông tin ở trên, thì chuyến thăm Trung Quốc lần này của Ngoại trưởng Mỹ vừa nhằm gây sức ép với Bắc Kinh, nhưng cũng đồng thời tìm kiếm cái sự ổn định trong quan hệ song phương. Cho đến thời điểm hiện nay thì hai nước vẫn phụ thuộc lẫn nhau trên hầu hết các lĩnh vực về kinh tế, thương mại và rộng hơn là địa chính trị toàn cầu. Việc phụ thuộc lẫn nhau tạo ra một số nguy cơ an ninh với Mỹ, nhưng đồng thời cũng mang lại các cái lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia cho chính nước này. Chính vì thế, cả Mỹ và Trung Quốc đều không muốn ngay lập tức từ bỏ mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau hiện nay, hay nói cách khác là không thể tách rời hoàn toàn. Chính vì thế, chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken được kỳ vọng tìm kiếm cái sự ổn định trong quan hệ hai nước trong cái bối cảnh Mỹ có thể có thêm các cái động thái cứng rắn đối với Trung Quốc liên quan đến các cái điểm nóng toàn cầu hiện nay, phục vụ cho cái mục tiêu không tách rời Trung Quốc hoặc không để quan hệ hai nước rơi vào vòng xoáy suy thoái mới. Đánh giá tổng quát thì cái mục tiêu không tách rời Trung Quốc nằm trong chính sách của Mỹ đối với Bắc Kinh, cạnh tranh nhưng không xung đột, hay nói cách khác là thúc đẩy hợp tác trong các cái lĩnh vực có chung lợi ích và cạnh tranh trong các cái lĩnh vực chiến lược gắn chặt với an ninh quốc gia, nhưng không để căng thẳng leo thang không kiểm soát.
Vâng ạ, cảm ơn các phóng viên Phạm Huân và phóng viên Tuấn Đạt về những thông tin vừa rồi.
Thưa quý vị, hàng loạt nội dung vấn đề dự kiến sẽ được hai bên thảo luận nhằm hiện thực hóa cam kết của Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung cuối năm ngoái, như hợp tác chống ma túy, liên lạc giữa quân đội hai nước, trí tuệ nhân tạo, giao lưu nhân dân. Tuy nhiên, với nhiều bất đồng còn tồn tại, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, liệu hai nước có thể quản lý cạnh tranh hiệu quả đến mức nào sẽ còn tùy thuộc thái độ và điều kiện mà đôi bên đưa ra trong chuyến thăm lần này.